Thưa quý thính giả, trong tạp chí Thế giới đó đây ngày hôm nay, Thùy Dương xin giới thiệu các chủ đề: dư luận viên của tân Tổng thống Hàn Quốc hoành hành trên mạng Internet, Yến Sào, lộc trời ban cho người biến điện, quốc tịch Israel, tấm áo giáp bảo vệ người Palestine ở Jerusalem, và cuối cùng, quay trở về châu Á, mời quý vị nghe thông tín viên EFI tại Bắc Kinh nói về cuộc cách mạng nhà vệ sinh công cộng ở Trung Quốc. Tại Hàn Quốc, các phóng viên và chính trị gia, dù có tư tưởng tiến bộ hay bảo thủ, những người thường hay chỉ trích tân Tổng thống Moon Jae-in giờ lại bị các Moon Pass tấn công mạnh mẽ trên mạng Internet. Vậy Moon Pass, họ là ai? Thông tín viên EFI Frédéric Ojardias giải thích từ Seoul.
Moon Pass est un terme péjoratif. Il désigne les partisans trop enthousiastes ou fanatiques selon leurs détracteurs.
Moon Pass là một từ mang nghĩa xấu, chỉ những người ủng hộ nhiệt tình tân Tổng thống Moon Jae-in, thậm chí là quá cuồng nhiệt theo những người thích gièm pha. Họ gồm hàng trăm ngàn cư dân mạng hoạt động tích cực trên nhiều diễn đàn. Những lính gác trên mạng này cho rằng một trong các nguyên nhân dẫn tới vụ tự sát năm 2009 của cố Tổng thống Noh Moo-hyun, một thần tượng của những người có tư tưởng tiến bộ, là do ý kiến quá tiêu cực của giới truyền thông rằng ông ấy là nạn nhân của truyền thông. Vì thế, họ đã quyết định dùng phương pháp tuyên truyền tích cực trên mạng để bảo vệ tân Tổng thống. Những người này đáp trả mọi lời chỉ trích nhắm vào Tổng thống Moon Jae-in thông qua vô số lời bình luận và thông điệp trên các mạng xã hội. Đó là một sự quấy rối trên mạng Internet và nhắm cả vào các chính trị gia và truyền thông theo tư tưởng tiến bộ. Hankyore, nhật báo lớn phe trung tả mới đây, đã phải gánh chịu hậu quả. Báo này bị phê phán là không ủng hộ tích cực cho ông Moon Jae-in, và việc tờ báo này hồi cuối tháng 5 đăng trên trang nhất một bức ảnh không được đẹp lắm của tân Tổng thống đã gây ra một cơn bão chỉ trích. Quá bực bội, một biên tập viên của tờ báo đã đáp trả bằng một status trên Facebook. Status của ông kết thúc bằng câu: "Này các Moon Pass, tôi chờ các vị đấy, hãy tới mà chiến đấu đi." Và các Moon Pass đã làm như vậy. Ngay ngày hôm sau, biên tập viên nói trên đã phải gửi thư xin lỗi các Moon Pass. Một ví dụ khác về lực lượng tấn công trên mạng này, một dân biểu phe bảo thủ cáo buộc con trai của tân thủ tướng đã trốn nghĩa vụ quân sự, trong khi chính con của ông này cũng vậy. Và thế là số điện thoại cá nhân của vị dân biểu này đã bị tung lên mạng. Các tin nhắn trách móc ông đạo đức giả được gửi tới dồn dập, khiến ông phải giảm bớt các lời chỉ trích. Nhật báo Jun Gang Inbo tỏ ra lo ngại. Theo tờ báo này, một số nhà bình luận về chính trị bị kiểm duyệt, còn các nhà báo giờ đây phải cân nhắc từng từ, từng chữ vì sợ bị ném đá trên mạng. Tờ báo theo khuynh hướng bảo thủ đã dành nửa trang cho hiện tượng nói trên và dẫn lời giám đốc ban vận động tranh cử của một đối thủ của ông Moon Jae-in, khẳng định rằng rất có thể lực lượng tấn công trên mạng đã ảnh hưởng tới kết quả bầu cử, trong đó ông Moon chiến thắng với kết quả áp đảo. Còn trang web Korea Expose nhấn mạnh rằng bản thân Tổng thống chẳng làm gì mấy để giảm sự cuồng nhiệt của những lính gác trên mạng. Thậm chí, ông Moon còn ví cách cư xử của họ như một loại gia vị giúp cho cuộc tranh cử trở nên thú vị.
Qualifiant même leur comportement, je cite, d'épices qui rend la compétition intéressante.
Nông thôn miền Nam Miến Điện vốn nổi tiếng với nghề chế biến dầu cọ, cao su tự nhiên, hạt cau, nhưng từ một vài năm nay, nguồn thu nhập chính của người dân nơi đây lại là từ yến xào. Trong những năm qua, người ta dựng hàng trăm tòa nhà bê tông với kích thước khổng lồ quanh thành phố nhỏ Bốc Pin để nuôi chim yến. Ông Peng Set Ung, sở hữu nhiều tòa nhà nuôi chim yến, kể là ban đầu ở Bốc Pin có một tòa nhà to và chim yến tự kéo tới làm tổ. Thấy vậy, người dân nảy ra sáng kiến dựng các tòa nhà và chủ động dụ chim yến tới làm tổ bằng cách phát băng ghi âm tiếng chim yến vào mỗi sáng sớm và vào các buổi tối. Chim yến nghe tiếng đồng loại sẽ bay tới làm tổ.
Trước đây, người Miến Điện thu hoạch tổ yến tự nhiên trên vách núi tại các hòn đảo, nhưng hoạt động theo kiểu truyền thống đó khá nguy hiểm và năng suất không cao. Tổ yến nuôi được thu hoạch 3-4 lần một năm.
Tổ yến Miến Điện chủ yếu được xuất sang Trung Quốc để phục vụ các thực khách sành ăn và nhiều tiền. Tổ yến Miến Điện được bán đắt như vàng cho thương lái Trung Quốc, trung bình là 1.200 euro một kg, tương đương với số tiền lương của một người Miến Điện đi làm cả năm. Tổng doanh thu từ tổ yến trong cả nước đạt 5 tỷ euro một năm. Vì thế, tổ yến được coi là lộc trời tại đất nước Đông Nam Á này. Hiện ở Đông Jerusalem có hơn 300.000 người Palestine sinh sống. Điều kiện của họ khác với những người Palestine sống tại Cisjordani hoặc ở dải Gaza. Vì Israel coi Đông Jerusalem thuộc chủ quyền của họ, nên người Palestine sống tại Đông Jerusalem phải đóng thuế cho Israel, được Israel cấp thẻ thường trú và được hưởng các quyền xã hội. Nhưng giấy thông hành của họ thì do chính quyền Jordani cấp.
Tuy nhiên, thẻ thường trú mà Israel cấp cho người Palestine ở Đông Jerusalem chỉ mang tính chất tạm thời. Trường hợp một người sinh sống nhiều năm ở nước ngoài, thậm chí ở vùng Cisjordani, chỉ cách Jerusalem vài km cũng có thể bị tịch thu thẻ thường trú.
Năm 2014, cô Nora, 28 tuổi, luật sư, người Palestine sống tại Jerusalem, quyết định làm thủ tục xin nhập quốc tịch Israel. Đối với Nora, đó là một quyết định khó khăn, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Có quốc tịch Israel, cô Noga sẽ có nhiều cơ hội đi du lịch, tới thăm anh chị em ở châu Âu và đặc biệt là có cơ hội thực hiện ước mơ trở thành thẩm phán tại Israel. Và giống như cô Noga, ngày càng có nhiều người dân Palestine sống ở Đông Jerusalem bị Israel chiếm đóng từ 50 năm nay xin quốc tịch của nước mà họ coi là kẻ thù. Một thanh niên 27 tuổi, tự nhận tên là Mohammed, trở thành người Israel mới cách đây 2 năm chia sẻ. Tôi không hề hối tiếc về quyết định của mình. Từ khi có quốc tịch Israel, cuộc sống của tôi dễ dàng hơn và tôi cũng sống yên ổn hơn. Tuy nhiên, khi xin quốc tịch Israel, những người như cô Nora hay anh Mohammed phải giấu giếm vì điều đó khó được cộng đồng người Palestine chấp nhận. Họ cũng không còn được phép tới đa phần các nước Hồi giáo vì những quốc gia này không thừa nhận sự tồn tại của Israel. Mặc dù hiểu rằng quốc tịch Israel là tấm áo giáp bảo vệ họ, điều mà chính quyền Palestine không làm được ở Jerusalem, và chính nỗi sợ hãi đã thúc đẩy thanh niên Palestine xin quốc tịch Israel. Nhưng một nhà hoạt động tranh đấu chống việc Israel xây các khu định cư Do Thái trên lãnh thổ của người Palestine thì lấy làm tiếc, vì điều đó có nghĩa là giới trẻ Palestine chấp nhận và tạo điều kiện để việc chiếm đóng của Israel được hợp thức hóa. Quý vị đều biết rằng Trung Quốc nổi tiếng thế giới với cách mạng văn hóa và chính sách đại nhảy vọt 1958-1961. Nhưng từ năm 2015, nhà chức trách Trung Quốc lại tung ra một cuộc cách mạng mới, một chiến lược đại nhảy vọt về nhà vệ sinh công cộng. Đó là một chiến lược rất nghiêm túc để làm đẹp bộ mặt của các thành phố. Xin mời quý vị nghe bài giới thiệu của thông tín viên RFI Heike Schmidt gửi về từ Bắc Kinh.
Cơ quan du lịch nhà nước cho chúng tôi biết nhiệm vụ khó khăn sắp hoàn thành. Nói cho chính xác là cho đến giờ, 52.485 nhà vệ sinh công cộng đã được cải tạo hoặc là xây dựng lại. Mục tiêu đề ra năm 2015 đã hoàn thành được đến 93%. Đó là một dự án quốc gia làm đẹp cho bộ mặt của cả nước với ngân sách khổng lồ hơn 1 tỷ đô la. Theo các chuyên gia du lịch, dự án trên đã thành công, 80% du khách hài lòng khi sử dụng toilet công cộng. Ở Dương Châu và Quý Lâm chẳng hạn, những nơi nổi tiếng về du lịch thì nhà chức trách tự hào là có nhà vệ sinh đến 5 sao. Rất khó để biết đâu là những tiêu chí để xếp hạng toilet cao cấp. Các bức ảnh đăng tải trên Internet cho thấy những nhà vệ sinh bao quanh bằng kính, có tầm nhìn rất đẹp ra rừng hoặc là có TV màn hình phẳng để khách xem TV khi đi vệ sinh. Tại một số toilet, khách hàng có thể tranh thủ Wi-Fi miễn phí và máy rút tiền tự động.
Để đối phó với các hành vi thiếu văn minh, nhà chức trách cũng nghĩ ra nhiều biện pháp. Chẳng hạn, tại một nhà vệ sinh ở Bắc Kinh, người ta đang thử nghiệm một hệ thống nhận diện gương mặt để hạn chế nạn ăn cắp giấy vệ sinh.
Người sử dụng nhà vệ sinh không đội mũ, không đeo kính râm và đi qua một thiết bị chụp ảnh gương mặt, rồi nhận được một mẩu giấy vệ sinh dài 60cm. Nếu người này quay lại trong vòng 9 phút thì máy sẽ không nhả thêm giấy vệ sinh nữa. Kết quả rất khả quan, nhà vệ sinh này chỉ tốn có 10 cuộn giấy mỗi một ngày thay vì 43 cuộn như trước đây.